Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, năm Giáp Thìn, và chúng ta chuẩn bị bước sang một cái năm mới là năm Ất Tỵ, là năm con rắn. Và nhân dịp chuẩn bị bước sang năm Ất Tỵ, năm con rắn, thì xin mời quý vị đến với một cái tản mạn của nữ nhà văn Thu Nga. Năm rắn nói chuyện xa. Năm 2025, con rắn sau 12 năm lại bò về. Năm nay là năm Ất Tỵ. Theo sách vở nghiên cứu thì căn cứ trên rắn hóa thạch, người ta đoán các loài rắn đã bắt đầu xuất hiện ở khắp vùng miền trên trái đất từ cách đây gần 170 triệu năm. Rắn còn được gọi là mãng xà. Xà, tỵ, tiếng Anh là snake, là tên gọi chung để chỉ một nhóm các loài động vật bò sát. Dựa theo giải phẫu học thì người ta cho rằng rắn là hậu duệ của một nhóm thằn lằn. Thông thường thì nói tới rắn là tự nhiên ai cũng nghĩ ngay đến một cái sự nguy hiểm, một cái cảm giác bất an xâm chiếm. Vì không những hình dạng rắn dễ sợ mà tâm địa rắn là một cái gì đó tượng trưng cho cái sự gian trá, độc ác và lạnh lùng. Vì thế mà khi xuất hành ra ngõ mà gặp rắn thì nhiều người tin đó là một điềm xui xẻo. Năm mộng thì thấy rắn cũng không có kém phần tai họa. Đã vậy thì thấy rắn độc muốn đập chết, nhưng mà sợ không may đập nó không chịu chết, lại ngủ không được yên giấc bởi vì sợ rắn trả thù. Người ta ví những kẻ mà có lòng dạ hung hiểm như lòng dạ rắn độc, kể cũng không ngoan. Đôi mắt rắn thì lạnh nhạt, sắc sảo, nhìn vào thấy rợn người. Đầu rắn thì có hình tam giác, con nào càng độc thì hình tam giác càng rõ hơn. Rắn không độc thì đầu hơi tròn, lưỡi rắn nhỏ, thò ra thụt vào rất là nhanh. Răng nanh thì nhọn hoắt, cắn vào vật gì thì nọc độc sẽ được tiết ra từ cái tuyến hai bên mép. Và khi bị rắn cắn thì nếu không hút máu độc kịp thời thì nọc độc sẽ truyền vào tim rất nhanh, có khi không cứu kịp. Tuy con rắn tiêu biểu cho sự ác độc, gian xảo, nhưng cái giống vật này đã đi vào sách vở, văn chương, phim ảnh nhiều không thua gì những con vật tiêu biểu cho cái sự cao sang, quyền quý như con rồng, trung thành với chủ như là con chó, con mèo, hoặc là oai phong như con cọp, có ích cho nhà nông như con trâu, con ngựa. Con rắn đầu tiên trên trái đất là con rắn ở trong vườn địa đàng. Khi mà Thượng Đế mới tạo dựng nên trời đất và tạo dựng nên loài người, hai người có mặt đầu tiên trên trái đất là cái ông Adam và cái bà Eva. Bà Eva thì được tạo sau khi tạo ông Adam. Chúa thấy ông Adam lẻ loi, cần một người làm bầu bạn, cho nên Ngài mới bẻ một cái khúc xương sườn của ông Adam để tạo nên cái bà Eva. Ông Adam và bà Eva lúc đó rất là thảnh thơi, không cần phải làm lụng gì hết á, mà thức ăn thì đầy đủ do Chúa ban. Và ông bà cũng không khỏi bận tâm về cái việc không có vải phóc để mặc, thay đổi thời trang như bây giờ. Và mọi chuyện trôi qua êm đẹp, cho đến một hôm bà Eva bắt gặp con rắn. Nó dụ bà ăn trái táo thơm phức trên cây mà Chúa đã căn dặn ông bà nhiều lần, đây là trái cấm, không được đụng đến. Mặc dù nó dụ, bà cứ lắc đầu không chịu, nhưng con rắn kiên nhẫn rỉ tai bà nhiều lần, cho nên bà có vẻ siêu lòng. Bà muốn chắc ăn, bà Eva lại đi nhỏ to với chồng cùng phạm tội để cảm thấy cho đỡ rây rứt hơn. Ông Adam lúc đầu cũng như bà, sợ Chúa lắm nên lắc đầu lì lịa. Nhưng bà Eva đã đem khí giới muôn đời của phụ nữ là nước mắt ra để làm siêu lòng ông chồng. Ông Adam vì muốn chiều lòng người đẹp độc nhất trên trái đất, cho nên đã cùng với bà Eva chia nhau trái cấm. Thế là con rắn đã được ý đồ xấu xa, đen tối. Miếng táo cuối cùng vừa trôi xuống cổ họng thì cái mắt ông bà bỗng trở nên sáng hơn. Ông bà nhìn thấy nhau và biết mình đang lõa lồ. Lại nghe tiếng chân Chúa đang lại gần, ông bà vội vã đi núp sau một cái bụi cây, không dám lộ hình ra. Chú hỏi tại sao thì ông bà thưa rằng ông bà đang lõa thể, không có áo quần che thân nên không dám ra để mà trình diện Chúa. Chỉ nghe có bấy nhiêu thôi là Chúa đã hiểu nguyên nhân. Chúa buồn rầu vì thấy ông bà đã cãi lời mình. Chúa phán là họ không thể nào ở lại vườn địa đàng được, bởi vì ông bà đã phạm tội trầm trọng. Ông Adam và bà Eva phải tự đi kiếm cây lá làm quần áo che thân. Từ đó thì đàn ông phải làm việc vất vả mới có thức ăn để nuôi sống bản thân và gia đình. Còn đàn bà mắc cái tội tổ tông phải mang nặng đẻ đau. Con rắn tội lỗi bị người đàn bà đáp đau và bọn rắn suốt đời phải bò bằng bụng và ăn đất bụi dơ giấy. Một con rắn khác nổi tiếng không kém là cái con rắn trong cái chuyện Nguyễn Trãi và Thị Lộ. Đó là thời Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh xâm lược ở nước ta. Bởi vì cảm mến tài đức của Lê Lợi cho nên có nhiều người tài giỏi phò trợ. Trong số này có Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là vị quân sư đã giúp Lê Lợi rất nhiều. Một hôm Nguyễn Trãi đang thiêu thiêu ngủ thì thấy có một người đàn bà bụng chữa đến xin ông đừng cho gia nhân dọn vườn vội để mà bà có thời giờ dọn nhà đi. Bởi vì vừa đang lơ mơ thì một học trò chạy vào báo là họ dọn dẹp vườn tược và đã đập một con rắn có men. Ông giật mình nhớ lại giấc mơ. Ông bảo người học trò tả hình dạng con rắn thì biết đó là một con rắn độc. Ông vuốt râu ngẫm nghĩ. Giết rắn mà rắn không chết thì chỉ chuốc họ vào thân. Sau đó thì ông quên mất cái chuyện này. Cho đến mấy hôm sau thì ông đang ngồi đọc sách thì có một con rắn dòng cái đuôi đầy máu xuống, những cái giọt máu thấm vào ba trang sách của ông. Ông suy nghiệm biết rắn báo điềm sẽ trả thù ông đến ba đời. Bẵng đi một thời gian thì Nguyễn Trãi quên mất câu chuyện con rắn. Một hôm ông dạo chơi gặp một cô bán chiếu. Cô nàng vừa trẻ vừa đẹp, ông động lòng thả lời chọc ghẹo. Ả ở đâu mà bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. Xuân xanh nay được bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa, được mấy con. Không ngờ người đẹp bán chiếu ứng khẩu đối đáp như thế này. Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon, càng chi ông hỏi hết hay còn. Xuân xanh nay độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có, hỏi chi con. Ba chữ hỏi chi con cũng vừa đối rất chỉnh với câu là được mấy con. Nhưng cũng có nghĩa là cô ta gọi Nguyễn Trãi một cách sắc sược là con để trả thù cho cái tội cua gái giữa đường của ông. Nghe qua thì Nguyễn Trãi rất là ưng ý. Người con gái vừa đẹp vừa thông minh, ứng đối linh động. Nên mặc dù đã có ba thê, bảy thiếp, Nguyễn Trãi lại đem Thị Lộ về làm vợ lẽ để có mà người bầu bạn thơ văn. Đến đời vua Lê Thái Tông thì một hôm vua đi đến Côn Sơn Chí Linh thì ghé vào vườn Lễ Chi để thăm Nguyễn Trãi. Nhưng ông đi vắng, chỉ có Thị Lộ ra chào hỏi. Vua thấy nàng đẹp và hay chữ quá thì si mê ngay, bảo đêm đó nàng đến hầu. Sáng hôm sau thì vua băng hà không biết vì lẽ gì. Có người bảo vua say mê sắc dục nên bị đứng tim chết. Nhưng mà quần thần thì nhất định là đổ tiệc là Thị Lộ thuốc vua theo ý đồ của Nguyễn Trãi. Vì thế thì ông bị tru di tạm tập, giết đời ông, đời con và cả đời cháu. Người ta suy đoán Thị Lộ chính là con rắn độc trong vườn Nguyễn Trãi đã trả xong mối thù xưa. Con rắn có một cũng có liên quan đến một cái danh nhân Việt Nam khác là chuyện của ông Lê Quý Đôn. Ông Lê Quý Đôn quê làng Điền Hạ, phủ Thái Bình, thi đỗ làm quan đời nhà Lê. Hồi đó thì có lúc ông làm biến học lắm, cho nên bị phụ thân của ông phạt quỳ và phải làm một bài thơ có cái tiêu đề là rắn đầu biến học để mà chuộc tội. Ông ứng khẩu đọc ra: chẳng phải liêu liêu vẫn giống nhà, rắn đầu biến học lẽ không tha. Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rác cổ cha. Ráo mép chị quen tuồng nói dối, lằn lưng cam chịu vết roi ra. Từ nay châu lỗ chăm nghề học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Trong cái bài thơ này thì mỗi câu đều có tên một loài rắn, trong đó chẳng hạn như là rắn liêu liêu, rắn hổ lửa, rắn mái gầm, rắn ráo, rắn hổ mang. Thấy con thông minh, phụ thân của ông đổi buồn làm vui. Rắn cũng đi vào chuyện cổ tích để dạy người đời như cái chuyện cái chùm vàng. Chuyện kể rằng có một cặp vợ chồng làm việc lam lũ nhưng chất phác và thật thà, ai cũng thương mến. Một hôm người chồng ra đồng cuốc đất làm việc thì đầu trúng một cái chùm sành có nắp đậy và rất nặng. Anh hì hục mãi mới khuân lên khỏi mặt đất và để bên cái đường đê. Và mở nắp ra xem thì thấy trong đó đầy nhóc những cái thoi vàng óng ánh. Anh vội vàng đóng nắp lại, lấy cơm ra ăn trưa như là không có việc, có việc gì xảy ra. Đến chiều thì sau khi cơm nước xong thì hai vợ chồng lên giường nằm. Anh nói cho vợ biết về cái chùm ở ngoài ruộng. Chị vợ nghe nói chùm có đầy vàng thì ngồi bật dậy hỏi anh tại sao anh không mang về nhà để vợ chồng khỏi phải làm việc vất vả nữa. Anh nói vàng đâu phải của mình mà lấy. Chị vợ khóc nức nở nói anh là vừa người khờ khạo của trời cho mà không biết hưởng. Thấy vợ khóc, anh dỗ dành ngày mai anh sẽ ra coi cái chùm còn ở đó hay không rồi tính. Lúc ấy có hai cái thằng ăn trộm ngồi rình ở ngoài hè, nghe nói có cái chùm vàng, chúng mừng quá chạy ra ruộng để phỏng tay trên. Ra đến nơi thì quả thật chúng thấy có cái chùm sành đang để ở trên bờ đê. Hai tên vội vàng mở cái nắp ra, nhìn vào trong thì ôi thôi, vàng đâu chả thấy, chỉ thấy rắn bo lúc nhúc, miệng thì phun nọc độc phi phi. Hai thằng ăn trộm sợ quá, để nắp lại, chạy trối chết. Hôm sau thì chúng lại nhà vợ chồng anh chị nông phu này để mà thăm dò tin tức. Chúng nghe chị vợ chi chiết hỏi anh chồng là cái chùm vàng ra sao rồi. Anh chồng vẫn dừng nói thì vẫn còn ở chỗ cũ. Chị vợ hỏi sao anh không mang về để mà chấm dứt cái cuộc sống vất vả của mình. Anh chồng thản nhiên nói vàng phải của mình, mà nếu trời cho mình thì cái chùm vàng tự động tìm đến, hơi đâu mà lo. Hai tên ăn trộm nghe xong lại chạy ra ruộng để coi lại thực hư thế nào. Chúng mở cái nắp ra, lại vội vàng đậy lại như đêm trước, vì cũng chỉ thấy chùm đầy đặc rắn chứ không phải thấy vàng bạc gì cả. Hai tên trộm tức mình nói tên nông phu này chắc là mù rồi. Chùm chứa toàn là rắn mà lại bảo đầy vàng. Đã vậy lại còn dở hơi, nói trời sẽ mang lại cái chùm bỏ trước hiên nhà. Đã thế, chúng mình làm ông trời, khiêng cái chùm rắn bỏ trước nhà hắn, để mà rắn cắn chết chúng cho nó bỏ ghét. Thế là hai tên trộm hì hục khiêng cái chùm sành nặng chình chịch đến trước cửa nhà vợ chồng anh chàng nông phu. Sáng ngày thì như thường lệ thì anh chồng mở cửa tính ra đồng làm việc, thì anh thấy cái chùm để ngay cửa. Anh rối rít kêu vợ ra xem. Anh mở cái nắp thì vàng vẫn còn đầy ắp, không sai một ly như anh đã thấy. Anh gật gù bảo, bù nó thấy chưa, đã bảo của rời cho thì rời sẽ mang đến tận nhà mà lý, thế mới biết. Số giàu đem đến dưỡng dưng, lọ là con mắt cháo chưng mới giàu. Lại có câu chuyện ngụ ngôn về rắn của nhà hiền triết Aesop, dạy đời rất ý nhị như chuyện của một cô bé tính tình ngay thẳng, dễ tin người. Một hôm cô băng qua một cánh rừng để mà đi thăm bà nội. Trên đường đi thì cô gặp một con rắn đang bị bệnh, nằm rên rỉ dưới một cái hòn đá to. Cô dừng lại khi nghe một con rắn thều thào nói à, cô bé nhân từ của tôi ơi, tôi bị thương và đang lạnh quá. Cô làm ơn bỏ tôi vào trong túi áo của cô, cho tôi bớt lạnh được không? Cô bé nhìn con rắn có vẻ nghi ngại vì mẹ cô đã dặn là loài rắn rất là gian ngoan. Cô nói làm sao mà ta tin mi được, ta cứu mi rồi mi cắn ta chết sao? Con rắn yếu ớt lắc đầu. Khi cô cứu tôi, cô là ân nhân, là bạn tôi rồi, làm sao tôi lại có thể trở mặt để hại cô cho được? Thấy con rắn nói chuyện có vẻ hiền lành, mà nó lại hứa chắc là không làm hại và nó sẽ làm bạn với cô mãi mãi. Cô gái siêu lòng cúi xuống cầm con rắn lên, bỏ vô túi áo ở ngực để sưởi ấm cho nó. Đi một đoạn đường, con rắn đã hết bệnh, Nó bò ra khỏi túi áo cô và cắn vào cổ cô bé. Cô gái kêu lên một tiếng nhỏ trước khi ngã xuống bãi cỏ. Cô mở hé mắt nhìn con rắn và nói một câu khó khăn.
Mi đã nói, nếu ta cứu Mi, Mi làm bạn của ta, không bao giờ hại ta. Sao bây giờ Mi lại nuốt lời?
Trước khi trườn mình vào bụi cây gần đó thì con rắn cười nhạt.
Cô đã biết ta thuộc loại gì trước khi cứu ta và làm bạn với ta mà.
Vì vậy, ở đời không nên nhẹ dạ tin những lời nói của những kẻ có tấm lòng độc ác hay lừa đảo, bởi vì tin chúng là tự chôn mình vậy.
Chuyện về rắn thì có hằng hà xa ố, xa số thưa quý vị. Thì mà rắn trong chuyện nào cũng gian ác, không thấy con rắn nào hiền lành cả. Còn những con rắn đã tu luyện lâu năm trong các chùa hoang, miếu cổ mà người ta gọi là rắn ông hay rắn bà thì chả hiểu có hiền lành hay không. Vì có ai mà dám lại gần mấy ông bà rắn thần này đâu mà biết.
Trong chuyện Đắc Kỷ á, thì trụ vương có hầm rắn mà trụ vương đã đào để tra khảo và hãm hại trung thần theo lời con hồ ly tinh Đắc Kỷ xúi dục. Hãy tưởng tượng một cái hầm thật to mà lúc nhúc rắn độc mà bị xô xuống thì chắc chắn không có hình phạt nào dã man hơn. Rắn của các chuyện như là ma quái, phù thủy như là luyện bùa ma của Hùng Sơn coi đã thấy rợn tóc gáy. Rắn trong chuyện Đồng Quê thì có chuyện Thầy Mười Rắn của Xuân Tước. Trong quyển sách này thì rắn xuất hiện từ trang đầu đến trang cuối. Rắn bò lễnh ngến từ trên cao cho đến dưới nước, từ trong nhà cho tới ngoài ngõ. Chuyện người có ví rắn, chuyện nuôi rắn trả thù, chuyện mèo lấy rắn đẻ ra linh miêu và khi linh miêu nhảy qua xác chết thì người chết sẽ thành quỷ nhập tràng. Những cái hình ảnh rắn trong cine cũng nhiều không kém gì sách vở, nhất là trong các chuyện đường rừng, chuyện thường thoại. Trong phim Mười Điều Răn thì có đoạn ông Mouse làm phép trước mặt vua Pharaoh để chứng tỏ quyền lực của chúa đã ban cho. Hầu ông vua này để cho dân Do Thái được tự do ra đi, hầu được lập một cái nước tự do độc lập riêng của họ. Thì trong đó có cảnh ông Mouse hóa cái gậy, đầu gậy là hình đầu con rắn, và cái gậy biến thành con rắn bò trước mặt vua và quân lính. Sau đó thì ông Mouse cầm con rắn lên, vuốt một cái, con rắn lại biến thành cây gậy. Ông cầm cây gậy chọc xuống hồ nước của vua, nước lập tức biến thành máu. Rắn thì cũng có rất nhiều trong các phim Ấn Độ với những cái ông thầy phù thủy điều khiển rắn với cái đèn kèn đông. Một cuốn phim ra đời cách đây khá lâu đã làm cho cộng đồng người Việt quốc gia phẫn nộ vì những cái cảnh mà cố ý bôi bác cái chế độ miền Nam cũng như cái bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó có cảnh mấy anh lính Cộng Hòa đã tra tấn một cô gái bị tình nghi là Việt Cộng nằm vùng bằng cách bỏ những cái con rắn độc vô quần áo của cô ta, và cô gái đã sợ quá đến ngất xỉu. Chuyện này chắc chắn rằng chưa có ai trong miền Nam đã nghe qua. Chỉ có Cộng sản miền Bắc mới có thể nghĩ ra những cái màn tra tấn dã man như vậy thôi thưa quý vị. Rắn là cái loài vật ở trong hang dưới đất, trong các cánh đồng tùm rậm rạp ít người lai vãng. Rắn cũng ở trong hồ, trong lạch, trong ao. Rắn thì ăn cá nè, ăn cóc nhái, ở đương hoặc là ăn những cái sinh vật nào yếu thế hơn chúng. Rắn cũng được nhiều người nuôi để mà làm thịt cho những người nhậu, những cái dân nhậu. Có người tin rằng máu rắn hòa với rượu đế thì uống cho bổ. Rắn thì cũng có nhiều loại, chẳng hạn như là rắn mây gầm, rắn hổ đất, rắn hổ mang, hổ cạp, rắn rung chuông, rắn lục, rắn nước, rắn rằn ri, rắn tim đèn v.v. Rắn càng độc thì thịt càng ngon. Thịt rắn để nấu cháo nè, làm chả nè, làm thịt ôm nè, xào nó với nước cốt dừa nè, nước dừa đó. Tức là muốn làm thịt rắn trước tiên hả, thì phải lấy tay vuốt lưng rắn cho thật mạnh để mà rắn giãn xương sống không còn bò đi được nữa. Lúc đó người ta mới đập đầu cho rắn chết mà lột da làm thịt. Ai thích nghiên cứu sấm ký chắc không thể nào quên câu sấm nổi tiếng của cụ Trạng Trinh. Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, dương đề mã cước anh hung tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Từ thời Trạng Trình đến nay biết bao vật đổi sao dời, đã qua biết bao nhiêu đuôi rồng đầu rắn, biết bao nhiêu năm ngọ năm dê đã trôi qua, rồi những năm con khỉ con gà cũng lần lượt đến rồi đi, nhưng sao quê hương ta vẫn chưa tìm được thái bình. Chừng nào thì câu sấm ký trên mới ứng dụng cho đất nước Việt Nam? Chừng nào đã Cộng sản Việt Nam sụp đổ? Chừng nào những tên thái thú tàu, đội lốt lãnh đạo Việt mới bị tiêu diệt? Và những ai còn ngây thơ tin vào đường mật của Cộng sản thì hãy nhớ bài học về cô bé ngây thơ đã cứu mạng con rắn độc ở dọc đường.
Trước khi con rắn lạnh lùng bò đi, nó đã cười khinh bỉ kẻ ngu dại. Các người biết ta là ai trước khi làm bạn với ta mà. Mặc dù năm 2025 là năm con rắn, mà rắn tượng trưng cho cái sự hung hiểm xáo trá, nhưng cái cục diện thế giới ngày nay đã thay đổi theo cái chiều hướng thuận lợi cho dân chủ nhân quyền. Nhiều nước ở Bắc Phi, Trung Đông cũng đã sụp đổ với những lãnh chúa tham quyền cố vị, và ánh sáng bình minh của mùa xuân Ả Rập của cuộc cách mạng hoa lai đã lan đến Việt Nam. Và hy vọng rằng chắc chắn chế độ Cộng sản cũng sẽ cáo chung trong một cái mùa xuân Việt Nam không xa. Trước thời năm mới thì người viết xin kể lại một câu chuyện Tiếu Lâm về con rắn. Mong rằng hình ảnh con rắn này có thể làm bớt đi cái vẻ xấu xa gian ác của họ hàng nhà rắn, để phần nào mang đến một cái nụ cười ý nhị trong mùa xuân Ất Tỵ. Chuyện kể rằng có một anh chàng tên là Nổ, có căn bệnh nói dóc, và căn bệnh này đã đạt đến mức thượng thừa, không ai sánh kịp, mà cũng không có ai chịu nổi luôn. Anh được bà vợ nhắc chừng hoài, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Bà vợ bèn thuê một cái tên tiểu đồng đi kè kè bên anh ta, nhất là lúc anh đến những cái chỗ tiệc tùng đông đúc để mà stop anh trong những lúc anh nổ quá đáng. Một hôm đi đến nhà một người bạn anh đám giỗ, anh Nổ nghe người bạn nói thằng người làm của ông ta bị một con rắn đuổi chạy, nó sợ quá muốn ngất xỉu. Anh Nổ hỏi con rắn to bao nhiêu? Người bạn nói con rắn to bằng bắp vế. Anh cười ha hả nói, có bằng bắp vế mà to có nổi gì? Tôi mới đập một con rắn to bề ngang 4 thước, bề dài 6 thước. Thằng tiểu đồng vội vã bấm vào đùi anh Đỗ. Ý nó nói anh nói bớt bề ngang, thêm bề dài. Thấy dấu hiệu anh biết anh nói bớ nên vội bào chữa rằng quên. Con rắn bề ngang 4 thước, bề dài 5 thước. Thằng tiểu đồng lại bấm anh một cái nữa. Anh Nổ đổ bầu quay sang mắng nó. Thôi nghe mày, tao đâu có ngu. Mày biểu tao bớt một thước nữa thành con rắn vuông con gì. Và đó là một vài câu chuyện về rắn, năm rắn nói chuyện xà của nữ nhà văn Thu Nga. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Và nhân dịp năm mới, Dũng Nghiêm cũng xin kính chúc quý vị cùng với gia quyến hưởng một cái Tết thật an lành, vui tươi và hạnh phúc. Chúc quý vị có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng.